Giữa muôn hồng nghìn tía. Xóm nhỏ quần tụ chỉ ít chục nóc nhà tranh tre mái lá của dân tha phương tứ xứ nghèo sơ sát, nằm trần trụi lọt thỏm giữa rừng dương và những đụng cát trắng lóa nhấp nhô mồ mả trông ra biển lớn. Ngày Tết có gì vui? Má tôi, một cư dân thứ thiệt của vùng xóm mới từ đầu những năm 40 của thế kỷ trước, cảm thán một cách tự hào điệp khúc. Sao lại không? Hồi đó cái gì cũng có, đâu phải như tụi bay bây giờ. Nghèo thì nghèo chứ người ta cũng vui chơi đủ 7 ngày Tết. Cái gì? Ở đây không liên quan tới nền văn minh nhân loại, miễn so sánh. Bởi đó là ký ức, mà ký ức là cả một mỏ quặng, tài nguyên mà suốt đời có khi con người chỉ mới mon men dò tìm dấu vỉa. Đi vào khu vực xóm mới ngày xưa ấy phải ngang qua hòn núi Một. Đó là một hòn núi đá nằm chơ vơ, không có một bóng người, léo hánh, cô độc và bí ẩn với vô số huyền thoại bao trùm. Nó là hang ổ của cọp, beo, khỉ, sóc, rắn rít, là chúng đi về của ma quỷ thánh thần, đặc biệt là khỉ. Khỉ trà trộn với người, giành ăn với người, biết trả thù kẻ đã hẹp hòi miếng ăn và chơi xấu với chúng. Trên đỉnh núi có miếu thờ ông 30 trang trọng và dường như có cả cặp mãng xà cũng lẩn quất đâu đó bên cái hồ sen giữa khe núi. Cái hồ nước chỉ rộng vài 300 mét vuông là nơi trẻ con trong xóm ra vớt, cá, hái sen hàng ngày. Giữa trưa nước mát lạnh trong leo lẻo, thấy rõ từng đàn cá rô phi lượn lờ. Có hai bụi tre già to cao như hai tòa nhà án ngữ dưới chân núi Một, châu đầu lại tạo thành một mái vòm xanh âm u khi nắng nhạt, khi có gió len lỏi. Hai bụi tre khổng lồ này lại phát ra âm thanh rền rỉ kẽo cọt eo ốc như tiếng ma hờn quỷ khóc, đủ làm khách bộ hành lạc bước hồn bay phách tán. Chàng vạn tối ở trong nhà nhìn lên hòn núi tùm xanh thẳm sừng sững ngay trước mắt, đố đứa trẻ nào trong xóm dám đi lại gần. Từ núi Một trải dài lô xô ra tới biển là rừng dương trên đồng cát, là những bãi tha ma bị gió cát xóa nhòa ranh giới không có cả bia mộ, là thế giới của bọn động vật bò sát hoang dã. Thỉnh thoảng, dân trong xóm lại chứng kiến người của nhà thương hoặc lính trang sung ống chở những xác người vô thừa nhận không có được cái chiếu bó đến động cát hoang này, vội vàng trút xuống, vội vàng lắp cát cẩu thả rồi lại vội vàng bỏ đi. Những người thiện tâm thường phải bỏ công ra động cát nhặt nhạnh những phần thân thể bị thú hoang đào bới lộ thiên để chôn cất lại. Những đêm oi bức tối trời, thế nào cũng nhìn thấy ma trời lập lòe lang thang đi tìm người quen nương tựa. Tuy nhiên, mùa xuân tới, cảnh vật và con người lại bừng lên một sức sống diệu kỳ như chưa hề trải qua khổ đau mất mát. Mai vàng, rực rỡ mai vàng ngập tràn chan chứa nguyên một vùng động cát rộng lớn, từ núi Một dọc lên khu vực Phước Hải, kéo dài ra tới biển, ấm áp và hào phóng ban tặng. Rừng rừng mai vàng hồi sinh mang lại khát vọng sống muôn đời cho con người. Những đứa trẻ theo thông lệ lại túa vào rừng như đi trảy hội mùa xuân, tha hồ chặt bẻ những gốc mai ấy về quăng đầy trong sân nhà mình, chất thành đống như củi khô. Người lớn sẽ lựa chọn tỉa tót lại và cắm vào tất cả những nơi có thể, bình, chai, lọ, hũ trên bàn thờ, trong góc nhà, bên bờ rào. Thế là tưng bừng lộng lẫy, Tết đã có, Chúa Xuân đã về. Bà Chúa Hoàng Mai đã mang lại niềm vui hạnh phúc bình đẳng cho tất cả, nhà nhà đều có không khí xuân như nhau. Rừng mai sớm mới vì phải hàng năm về nhà sum họp vui vầy với con người, nên chỉ kịp trưởng thành vừa đủ để đâm chồi nảy lộc khoe sắc. Riêng ở khu Phước Hải xa dân cư còn hoang vắng, mật độ người cõi âm có lẽ đông hơn, nên con nít không dám lui tới. Mai vàng mới thỏa thuê sinh sôi phát triển, trường tồn thành cội cổ thụ dày đặc rậm rạp. Sau năm 1954, cùng với sự di dân ồ ạt, chính quyền đã cho san ủi cây ải những động cát bỏ hoang và rừng cây để làm đường, lập chợ, phân lô, hình thành những khu dân cư mới. Xương cốt vô thừa nhận từ những bãi tha ma dồn lại chất thành đống trắng xóa, còn nguyên hình dạng. Rừng dương bị đẩy ra sát biển, hằng hà sa số mai vàng, ắt cũng bật gốc ứa lệ vĩnh biệt. Khi tôi lớn lên thì nhà cửa phố xá đã bích bùng chen lấn, đầu đầu cũng nhà cũng người, tuyệt không thấy bóng dáng rừng xưa núi cũ. Mai vàng bây giờ bỏ cố hương đi đâu để mọi đồ xuân về, nó chỉ còn được coi là tiêu chuẩn của sự giàu sang và quyền thế. Kẻ sĩ ngậm ngùi ra chợ hoa xuân cuối năm, giữa muôn hồng nghìn tía vẫn say đắm ngắm nhìn nàng, rồi thẹn thùng sờ lại túi tiền, cắn răng quay gót. May ra lì lợm trả giá sục sạo đầu chợ cuối chợ, có được một cành hoa khiêm tốn hoặc bằng lòng với cái chậu mai bonsai yểu mệnh. Mai đã tuyệt tích giang hồ, đã ẩn cư nơi rừng sâu núi thẳm, đã vô hồn biến dạng vẹo vọ nơi các vườn ươm. Rừng mai huyền thoại chỉ còn trong mơ của các thế hệ sau này, âu cũng là quy luật bù trừ của thiên nhiên khi đã có quá nhiều thứ để thay thế. Ngay như hòn núi một, nay nhà nhà tựa lưng bao vây săn bằng lấn chiếm, không thể nào hình dung ra được cái chốn bình địa sầm uất trù phú ấy một thời là núi cao rừng thiên nước độc. Miếu thờ Ma Mười chắc đã được chuyển đến nơi thích hợp từ lâu. Cái hồ sen thăm thẳm huyền bí có tuổi thọ lâu hơn một chút. Khi nhà máy nước đá và rạp Cine Hưng Đạo dựng lên ở thập niên 1970, thì nó vẫn còn tuy bị che khuất, nhưng dần dà cũng không thoát được bàn tay dời non lấp biển của con người. Giá bây giờ giữa lòng thành phố du lịch vẫn còn hòn núi một nguyên sơ ngày ấy. Hồi còn trẻ khỏe, cha tôi cũng hay theo bạn bè vào mỗi dịp Tết đi rừng kiếm mai, có khi vào tận Cam Ranh săn lùng ở những chân núi ven biển. Những gốc mai ấy dù đẹp dù xấu, dù ngoan cố không nở bông đúng ba ngày Tết, cũng không thể tính bằng giá trị thông thường, bởi nó còn được xem là thành tích của các nhà thám hiểm lãng mạn và hoài cổ. Tất nhiên Tết không chỉ có mai, nhưng không có mai thì không còn là Tết. Trong ký ức của mẹ tôi cũng vậy, rừng mai vẫn đau đáu trong bà, nỗi nhớ về một tuổi thơ nghèo khó thiếu thốn, nhưng tràn đầy niềm vui mỗi độ xuân về. Những năm khó khăn chỉ có mẹ tôi mới đủ kiên nhẫn lặn lội hết chợ hoa này sang chợ hoa khác, bởi chỉ với một món tiền giới hạn mà muốn mua một cành mai vàng chưng Tết thì còn cần tới duyên may và tài năng bẩm sinh của người nội trợ. Cành mai mang về dù to nhỏ, đẹp xấu gì cũng được cả nhà trầm trồ xum xoe rộn ràng hồi hộp chờ đợi. Cha tôi sẽ cho chuyển cái đi văn trong phòng khách 9 mét vuông ra ngoài sân để có được một khoảng không gian rộng nhằm tăng thêm sự hoành tráng cho chậu mai. Những dây đèn màu tồn kho sẽ được giăng mắt một cách thận trọng lên các nhánh cây. Lũ trẻ con được phân công kỳ cọ cái sàn gạch bông cho thật bóng loáng để tối đến cả nhà nằm lăn kền ra đó ngắm dây bóng điện chớp nháy và các cách sách cũ kỵ của cha sẽ cất lên bản hợp ca quen thuộc bài Ly Rượu Mừng. Năm nào có duyên thì hạnh ngộ cành mai tươi tốt, chồi búp tràn trề nở hoa suốt ba ngày Tết. Gặp năm vô duyên, cha con tôi phải lặng thinh gài bông nhựa lấp ló sau lá, treo thiệp bầu mè lấp liếm nỗi buồn. Tôi không chung thủy tri âm tri kỳ với mai vàng như cha mẹ, lại càng không thích sở hữu hay tôn sùng bất kỳ loại hoa nào dù vẫn cứ yêu cứ mê. Tôi không thích nhốt hoa trong bình, hoa là tặng vật của thiên nhiên, của đất trời dành cho con người. Hà cớ gì phải kết liễu cuộc đời tự do phóng khoáng của chúng, rồi đem giam cầm vào một không gian chật hẹp của riêng mình. Vả lại, không có gì ủ ê hơn một bình hoa héo rũ, úa tàn, và nước cắm hoa thì đã bốc mùi, xú uế. Thà tôi ngắm hoa lá quê mùa bình dân trước hiên nhà, hoặc ghé mắt sang vườn thiên hạ, đừng giao cho tôi những bông hoa diễm lệ đã lìa trần, chỉ gieo vào lòng người, nỗi cảm khái về một cái đẹp phù du. Tuy nhiên, hoa cho ngày Tết không phải chỉ dùng để cắm bình, kinh kinh đổ về trên khắp nẻo đường, còn là những chậu hoa đủ chủng loại tươi tốt, rừng rực sức sống. Mai vàng không còn giữ thế độc tôn, nhưng vẫn là hàng quý tộc của hoa xuân, vẫn là niềm tự hào mơ ước cho nhiều ngôi nhà. Vài năm trở lại đây, cực chẳng đã phải có hoa trên bàn thờ, chứ tôi không còn tha thiết khuân về những chậu cúc hồng thược dược lòe loẹt sặc sỡ, xếp hàng chào khách trước cửa như mọi người nữa. Có lẽ vì một sự cố khó quên. Năm đó trước Tết Ít Thơm, gia đình tôi cũng chen chúc trịnh trọng trở về hai chậu hồng phấn, gốc ngoại nhập tươi mơn mởn, nụ hoa mẫm mỉm đang dày, từng cánh hoa e ấp được viền phớt màu sen thắm đẹp hơn tranh vẽ, hương thơm xao xuyến. Sáng mùng một Tết, vừa mở mắt dậy ra thăm, thì toàn bộ hoa, mãn khai lẫn hàm tiếu lẫn nụ, đều rụng sạch nằm phơi mình la liệt tức tưởi trên mặt đất. Hai chậu hồng chỉ còn trơ thân cây, cành và lá lủng lẳng ỉ eo. Đành tự giải thích rằng thì là theo khoa học, rồi tự an ủi tự cho qua. Thế rồi cuối năm gặp chuyện không may, có người nhắc lại sự cố vờ như không nhớ, không hay, không quan tâm, nhưng lòng dặn lòng thôi xin chừa, chưng hoa đầu năm thử thời vận từ nay. Đã nhiều năm liền, tôi thường phải trở về nhà một mình từ chỗ làm vào cái thời điểm muộn màng của một buổi tối cuối cùng trong năm. Đi giữa cái thời khắc trời đất sắp sửa giao hòa, thấy lòng mình nhẹ tên, thấy Sơn Hà gánh vác hai vai, chẳng khác gì nắm bụi. Ngày còn bé, từ chạng vạng chiều 30, bà ngoại tôi đã không cho con cháu ra đường sợ vô ý bị bề trên quở trách. Giờ phút linh thiêng, theo quan niệm của bà, đến sớm quá. Cõi dân gian ở thời điểm vàng vật chuyển giao ắt đầy ấp người muôn năm cũ về đoàn tụ gia đình. Mật độ lưu thông chắc dày đặc, không nên sớ rớt cản đường. Mọi thứ trong nhà đều đã tinh tươm, người lớn trẻ nhỏ cũng đã dọn mình sạch sẽ, nước non lưu vại phải đầy ấp không được đụng chạm tới để ngoại còn cúng thần giếng. Trên đường tôi đi qua, đa phần nhà nhà đã bày biện sẵn hương đèn hoa trái cúng tế tổ tiên, còn người người nếu có bắt đầu ra đường giờ này thì 10 phần rạng rỡ thơm ngát. Tất nhiên, trừ những ai đang hối hả chạy về nhà như tôi sau khi đã hoàn tất công việc của mình. Chợ hoa có lẽ là tan muộn nhất, bởi nhu cầu thưởng ngoạn tinh thần phải bỏ tiền ra của dân lao động thường chỉ được chiếu cố sau cùng. Những bông hoa còi cọc sơ sát tội nghiệp đã qua không biết bao nhiêu tay lựa chọn mấy ngày trước, nay được chủ nhân ép dạt vào một góc, phơi mặt ra mời gọi với cái giá rác rưởi. Nhà vườn bán tống bán tháo chúng đi để khỏi tốn công nhổ bỏ, đặng mang cái chậu đất về lại. Những công nhân vệ sinh đang vất vả để hốt dọn những đống cây xanh ngất nghểu được trút bỏ lại bên vệ đường, và những người thích chơi hoa vào giờ chót đang mãn nguyện với những nhan sắc tình cho không biếu không, chất 5-3 chậu một lần lên xe máy lao vút đi. Tôi sẽ nhanh chóng trở về nhà, mở toang cửa ra và sẽ sắp sửa bàn thờ xôi chè ngũ quả, dọn mình chờ đến giao thừa xong trầm hương cúng tạ tổ tiên trời đất đã ban phước lành cho năm cũ, gia hộ cho năm mới, như ngày xưa cha mẹ ông bà tôi đã làm. Cây lá quanh tôi vẫn xanh mướt, mọi thứ vẫn sáng choang, vẫn đủ đầy, nhưng sao vẫn thấy thiếu vắng bóng dáng cô nàng xuân. Thôi thì mùa xuân sang năm tôi sẽ tìm cho mình một nhánh mai vàng, nhất định vậy. Bạn gái. Có nằm mơ tôi cũng không dám hình dung một lần trong đời được thành tiên ở trong một bầy như thế này. Bầy con gái, giờ đã thành bà nội bà ngoại tóc điểm sương, gặp lại nhau sau mấy chục năm, thấy thời gian không là cái đinh gì, vì tất cả đều vẫn y như thời còn đi học. Đứa nào ngày xưa ít nói giờ vẫn không nói lại ai. Đứa nào điệu, cứ điệu, hiền, cứ hiền, ngốc nghếch cũng chẳng khôn ra, và lãng mạn thì tất nhiên không ngừng lại. Cuộc sống vốn chẳng trơn tru gì, nhưng không hiểu sao, nó chẳng mài đi được tí nào tính cách, hoặc có thể chỉ khi trở về với đám bạn tuổi thơ thì các năng lực tiềm ẩn ấy mới chịu bộc lộ chăng? Không cần giữ kẻ, không cần rào trước đón sau, không lắm lét ngó qua ngó lại, chẳng còn gì để ganh tị so bì. Bầy con gái của mấy chục năm trước mỗi lần tụ hội là mỗi lần được cãi lão hoàng đồng, thấy mình sao mà may mắn và ơn phước. Chúng tôi học chung với nhau ở nữ trung học, một ngôi trường mà danh tiếng vẫn còn thơm đến bây giờ, bất chấp nó đã bị vùi đi từ lâu. Trường xưa đã mất nhưng bạn xưa vẫn còn, lục tục đi tìm nhau, hợp duyên thì kết lại, rã duyên thì thôi, cũng chẳng giữ làm gì. Đám hợp duyên, đủ duyên, gom lại, đếm chưa đầy 10 ngón tay, kể cũng đã nhiều. Nhớ hồi ba má mình, năm thuở 10 thì mới có một người bạn thuở xa xưa tìm đến, mừng hơn bắt được vàng. Con gái đã từng trố mắt kinh ngạc, thấy mấy ông già bà lão mày tao ríu rang với nhau, giờ không biết lũ hậu sinh của mình có nghĩ vậy không nữa. Bạn học cũ ngày nhất là chuyện hợp lớp, 30 năm mới gặp lại nhau chăng nữa, thì 15 phút trò chuyện là hết cái để nói. Lần thứ hai, thứ ba mà không bày ra ăn uống hát hò, thì biết làm gì cho hết giờ. Cái còn lại để kết nối dài lâu hoàn toàn không phải là ký ức chung lớp, chung bàn, mà chính là thói quen, sở thích, tính cách. Nhưng điều này cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu bạn không chịu mở lòng và lắng nghe. Duyên đôi khi phải tạo ra mới có. Bầy con gái tự có duyên này, hay vẽ chuyện ra để có lý do khai báo với chồng con cháu chắc mỗi khi tụ hội. Cà phê mừng con gái có ý trung nhân, karaoke sinh nhật muộn, đút bánh xèo nhân cháu nội đi mẫu giáo, cụm ly dịp mới sắm hàm răng giả, vân vân. Toàn những niềm vui cần được sẻ chia và nhân lên. Bãi biển quen thuộc mỗi sáng là nơi họ hẹn, thiếu ai thì nhắn nhe qua Facebook, Viber, Zalo. Như trở lại một vòng quay, hầu hết giờ đây đã rời bỏ công việc mưu sinh gắn liền với mình mấy chục năm qua. Tuổi xuân đã lùi xa, tuổi đông chờn vờn trước mặt. Bầy con gái ngày nào ngồi lại với nhau, không tiếc nuối, không ân hận, không cần sân si với quy luật thời gian, mà chỉ cần sống cho chính mình như mình muốn, dù chỉ là giây phút hay khoảnh khắc. Và cái đêm hôm ấy, bạn ơi, dễ gì quên trong đời. Sáu cô đang đi dạo phất phơ trên một bãi biển hoang vắng, trăng thượng tuần chết bóng, xa xa vài ánh điện loáng thoáng. Gió lao xao đưa đẩy giữa thinh không, sóng mơn man theo từng gót chân ấm áp. Không có ai chung quanh, bóng tối bao trùm nhưng bình yên. Và vậy là chỉ cần một đứa reo lên, tắm đi, lập tức mấy đứa còn lại rào rào hưởng ứng. Vậy vũng phụ kiện tung hết lên bờ, người cuống quýt lao xuống nước cứ như sợ qua đi cái khoảnh khắc diệu kỳ, thì các thể loại sức ì mang tên thuần phong mỹ tục sẽ xuất hiện kéo lại. Nguyên đám phụ nữ giờ thành bầy tiên nguyên sơ, cánh bỏ trên bờ, lông nhông đắm đuối dưới nước. Chưa bao giờ trong đời tôi lại có được cái cảm giác hả hê sung sướng nghẹn ngào như vậy. Chỉ muốn hét vang, muốn quẩy tung và liệm đi vì chợt hiểu mình. Tắm xong lên bờ loay hoay kiếm cánh, cứ sợ có con chó nhỏ, chớ không phải lão tiều phu nào vừa chạy ngang tha mất. Đứa nào cũng ngất ngay vì bỗng dưng được thành tiên, cả tháng sau chưa tỉnh mộng. Và bầy con gái không già ấy lại tiếp tục tạo duyên cho đến khi nào chia tay cõi tạm. U bà tuổi 20. Môi son váy đầm giày cao gót đi uống cà phê. Thằng nhóc 3 tuổi đu một bên u bà ơi u bà hỡi. U bà mắc cỡ chống chế, nhà không có ai. Hôm nay trúng ngày thường nó nghỉ, nên tôi đã tính ở nhà coi nó chứ không đi. Mấy u bà ngồi chung bàn nhau nhau phản đối. Có sao đâu, lâu lâu dẫn cháu theo cho vui, nó lớn rồi mà có phiền hà gì. Nhưng u bà khác còn đẳng cấp hơn, tới quán mang theo cái điệu. Trong điệu là con bé mới chập chững đi, và một ba lô xích xong khăn áo tả lót cháo bình sữa núm vú. Bu lại người ẩm, người đút, người lao. Ai nhìn vô hội cà phê 3/4 là bạc xỉu và sữa chua này, chắc tưởng mấy bà vú ăn bớt giờ làm. U bà là bà nội, bà ngoại. Mai nghĩ ra cái từ nội ngoại bắt trẻ con tập nói theo thiệt là làm khó trẻ. Toàn là thành bà nhại, bà ngại. Nhưng có một bà ngại khoe cháu mình cứ bập bẹ u bà, thôi xài luôn u bà cho khỏe. Hội u bà đồng môn này biết nhau từ thuở 12. Mấy chục năm sau gặp lại thấy mình già thêm mấy tuổi, chắc cỡ 20 là cùng. Không có u bà nào thoát nạn giữ cháu, không giữ nhiều thì giữ ít, không bị sai ít thì sai nhiều. Ở riêng thì giữ theo kiểu ở riêng, còn ở chung thôi, khỏi nói rồi. Có lần chứng kiến một u bà vén áo cho cháu ti tạm mà bàng hoàng, cứ tưởng cảnh này chỉ có thời thuộc địa. Bởi vậy cho nên, khi tôi cam đoan mình là một u bà tuy ở chung nhà và có thể làm tất cả công việc nhà, nhưng chưa bao giờ đút ăn lẫn ủ cháu ngủ, thì gần như ai cũng nhìn mình như quái vật. Chắc nhiều người cãi già rồi ở không làm gì. Trời đất, để tới được cái đích ở không là mấy chục năm lam lũ, vả lại đâu phải u bà nào cũng nhẹ gánh hoặc hưu toàn phần. U bà chịu vùng lên quyết liệt thì còn được xíu độc lập tự do đi mây về gió. U bà nào tình cảm dạt dào là hy sinh vì đại nghĩa tất. Mà đã coi là đại nghĩa thì thôi, ai bàn ra cũng trật. Có u bà bị tấn công hội đồng quyết liệt vì tội mắc coi cháu hay bỏ cuộc chơi. Tức quá, gào lên. Nhưng mà tôi thích, tôi thấy hạnh phúc, kệ tôi. Cái lý này gần như là chân lý rồi. Tại sao lại phải tự đặt mình vào kế hoạch nuôi dạy chăm sóc con cái của con mình nhỉ? Và nhất là trong khi, chắc gì mình đã làm xong bổn phận với cha mẹ mình, con cái mình và cho chính mình nữa. Đồng ý là thấy con cháu vất vả, khó mà dửng dưng, nhưng chỉ cần chia sẻ, giúp đỡ, chỉ vẽ, điều này hoàn toàn mang tính chủ động và không phải là trách nhiệm. Con cái phải thuộc về cha mẹ là phải chu toàn cho con cái. Tất nhiên cũng có những trường hợp bất khả kháng. Tôi thật kính nể những đôi vợ chồng trẻ đủ can đảm để dứt con trẻ ra khỏi tay mình mà giao hẳn cho ông bà nội ngoại nuôi giùm. Ngoài tấm lòng Bồ Tát, ông bà nội ngoại ấy ắt hẳn chỉ còn con cháu làm niềm vui lẽ sống duy nhất. Nhưng những u bà thời nay của tôi vẫn còn nhiều nguồn vui sống khác, chỉ cần chịu bước ra đường khép cửa nhà lại sau lưng thôi. Có quá nhiều lựa chọn cho u bà tụ tập và lập băng nhóm theo sở thích tính cách. Khiêu vũ, yoga, dưỡng sinh, tắm biển, đồng môn, bút nhóm, v.v. Thích thì mời. Tóc u bà bây giờ đâu có trắng như bông mà tía hung hạt dẻ tùy hứng, lưng chưa còng, đeo kính đa tròng làm gì, có cảnh trễ gọng trên sống mũi mắt trợ ngược. U bà đạp xe như cua rơ mỗi sáng sớm, mặc bikini xuống biển bơi vài vòng nhìn sau lưng, đố biết nhiêu niên. Mỗi tội khi chụp hình chính diện, post Facebook là phải quơ vào tìm kiến mát, thiếu trợ thủ đắc lực phục hồi nhan sắc này, cầm bằng xối nước lạnh vô mặt fan hâm mộ. Tối tối tìm đâu ra cảnh em ngồi học bài, mẹ em may áo, cha em đọc báo, còn ông uống trà, bà giả trầu. Giờ đợi con cháu rút hết về tổ, ô bà lại vái xuống nước hoa rủ nhau, đi nghe nhạc phòng trà, rưng rưng hoài cổ nhân. Ô bà bây giờ ngồi nhớ lại ô bà thời xưa. Khi tôi là một con bé 6 tuổi thì bà ngoại cũng chỉ mới 50. Ông ngoại mất sớm, bà sống với gia đình tôi. Ngoài có một gánh bánh canh nhỏ đầu sớm mỗi sáng, ngoài giờ đó ra thì bà luôn chân luôn tay việc nhà, quần săn tới gối. Tóc lúc nào cũng bới cao, ghiền thuốc vấn cầm lệ. Suốt ngày nghe má tôi cằn nhằn, mà đừng có làm nữa, để đó con. Mà ăn đi chứ để dành làm chi. Mà đừng có dỗ nó, để nó khóc đã rồi nín. Ấn tượng nhất là mỗi khi bà ngoại đi tắm, chơi luôn thao nước bên thềm giếng, điềm nhiên thoát y 50% nhễ nhại, vừa tung tăng kỳ cọ vừa nói chuyện rộn ràng. Giếng nằm bên hông nhà, ai ra vô qua lại thấy đều tỉnh bơ. Giờ tưởng tượng mình cũng vậy, đúng hải hùng. Bà ngoại của các con tôi văn minh hơn chút, còn đông nhưng tuyệt nhiên không phải giữ cháu, nuôi cháu. Lũ con của bà biết thân biết phận, tự tìm mọi cách để giải quyết. Đứa con gái nào cũng được má tôi nuôi, đẻ cả tháng khi sinh con đầu lòng. Sau đó bà chỉ chơi với cháu, bày vẽ kinh nghiệm chăm trẻ cho con mình, thậm chí có thể đi chợ nấu ăn giặt giũ giùm, nhưng bà không bao giờ nhận trách nhiệm chăm nom cả. Lũ cháu lớn lên vẫn quấn quýt thương bà, con cái vẫn hiểu được sự hy sinh của má. Nhưng đến má tôi cũng không trải qua thời kỳ u bà quá độ này. Từ rất lâu rồi má không có niềm vui nào khác ngoài mái nhà của mình, mà cái mái nhà ấy dường như càng ngày càng rộng thênh thang. Nhiều bữa đi từ đằng trước ra đằng sau không thấy ai. Trong đôi mắt ngông ngóng của má tôi luôn đọc được sự khao khát được quăng mình ra ngoài cánh cổng im lìm luôn khép kín kia. Ra quán cà phê cũng vui, đi siêu thị coi hàng cũng mừng. Cậu em tới thu tiền điện cũng được đón chào tíu tích. Còn mỗi lần có kế hoạch đi chơi xa đâu đó, má soạn vali trước cả tuần, ngày tám bận nhắc tới nhắc lui, sáng mai khởi hành là tối nay thức trắng. Không biết khi nào bằng tuổi má thì tôi sẽ ra sao nữa. Hy vọng đến lúc đó mấy u bà tuổi 20 tự phong này sẽ thành 40 thôi, lứa tuổi đẹp nhất một đời người. Còn bây giờ, khoác ba lô lên vai và đi, đầu đó vẫn có người đang chờ mình. Đi cine không? Rạp cine đầu tiên trong đời mà tôi tới chắc là bãi chiếu công cộng trong sân khu cư xá Gia Bình gần phi trường Biên Hòa. Mà hồi đó mới có 6 tháng, biết gì đâu, toàn nghe má kể lại. Cứ chiều chiều cơm nước xong, các bà vợ lính tay ẵm con, tay kẹp chiếu gối, tạ lót, bánh trái nước non lỉnh kỉnh, ý giới gọi nhau ra bãi trải chiếu xí chỗ. Hết buổi chiếu, người lớn hễ hả thu dọn chiến trường, đập trẻ con đang ngủ khò khò dậy, cổng về. Toàn phim Ấn Độ và phim Mỹ. Má tôi có trí nhớ rất tốt, coi xong kể lại không sót chi tiết nào, mà kể còn hấp dẫn hơn phim mới lạ. Lũ con toàn coi theo kiểu này, bắt thuộc lào. Giờ quên hết, chỉ nhớ mọi chuyện phim Samson Dalila, chắc do ấn tượng với búi tóc công lực của chàng Samson lên đường vì một tình yêu bội phần. Hồi đó mà có mấy cuộc thi kể chuyện phim, chắc má đoạt ngay giải quán quân. Đến 18 tháng tuổi thì có em, đầy tháng má đội khăn ẩm em, còn mình lủng củng đi theo một bên ra bãi coi phim. Được giao nhiệm vụ xách phụ bình sữa của chính mình, ra tới nơi còn cái bình không vì cứ đi 3 bước là nó ngừng lại bú một hơi. May mà bãi chiếu phim cũng gần, không thì dám gặm luôn cái núm vú. Đến thời thiếu nhi, gia đình tôi về lại Nha Trang. Cả thị xã ngày ấy chỉ có 5 rạp: Tân Quang, Tân Thanh, Tân Tân, Tân Tiến, Minh Châu. Riêng Nha Trang và Hưng Đạo thì mới có khoảng sau năm 70. Lần nào đi đâu ngang qua, tôi cũng đứng lại nghển cổ ngắm những tấm pano lộng lẫy quảng cáo cảnh trong phim đầy khao khát. Rồi len lén vô xin hay lượm tờ ram là tờ giấy mong mỏng in hai mặt phát kèm vé, tóm tắt nội dung phim, tên diễn viên, coi đỡ ghiền. Nó không ai tin chớ đến năm 15 tuổi mà vẫn phải để ba má chọn phim rồi dắt đi coi cùng một lũ em lít nhít. Mỗi lần được hứa cho đi là chị em trộn rộn bàn tán xôn xao cả tuần trước đó. Mặc đồ thật đẹp, xách theo nước uống bánh trái, bước chân tới sảnh rạp cine mặt vênh lên trời. Chỉ sợ mỗi ông soát vé, lần nào cũng đếm tới đếm lui cộng trừ nhân chia quân số nhà mình trước khi cho qua. Do ba má tính kỹ, cứ hai đứa con nít chị phải mua một vé, còn đứa nào ẵm trên tay thì khỏi. Thành thử chưa bao giờ mình được hưởng nguyên một ghế, lúc nào cũng có đứa em ngồi cùng. Thấy bạn bè trang lứa, cúp cua hoặc được thả cho đi chơi chỗ này chỗ nọ mà cứ thầm ước ao, giá được đổi làm con ba má chúng nó một bữa. Cuối cùng đến năm 18 cũng có tên chiều rủ mình đi riêng coi cine. Nhà quân phiệt vậy mà gái nhà lành cũng trốn được theo trai mới tài. Vô rạp mạnh đứa nào đứa nấy coi, ghế ai nấy ngồi, lưng thẳng đơ, mắt không dám rời màn ảnh, đố biết cái gì trên phim. Thiệt ra hắn không nhớ chứ mình thì không hề quên, bởi chưa thấy phim nào dở như vậy, cắn răng chống mắt đúng nghĩa đen, không vì sĩ diện thì ngủ gục luôn ngay tại chỗ. Đó là phim trắng đen phản gián của bà Lan, hiệu ảnh Happy, Thù Dai Kinh. Thời đó mới sau năm 1975 mấy năm, công nghệ giải trí cine đang bá chủ độc tôn, giá vé rất rẻ, nhà nhà người người không kéo nhau vô đó thì biết đi đâu. Tất nhiên ăn theo nó là cả một đội quân thần thánh từ vé chợ đen cho tới hàng rong bán dạo và ăn cắp vặt trong bóng tối. Cái cảnh tượng chen lấn đạp lên nhau để đút cho được cánh tay vào cái lỗ tò vò mua vé mới thiệt cười ra nước mắt. Còn người bán siro cốc ỏi thì vô tận nơi mời, cặp nào không mua đừng hòng ta đi. Suốt tiếng rưỡi coi phim, lỡ có bỏ chân lên ghế thì nhớ ôm đôi dép vào lòng nếu không muốn đi chân không về. Kể ra thì cũng biết ơn cái rạp cine, không có nó thì lời họ hẹn đầu tiên biết kiếm đâu ra thiên đường. Dù đôi khi cái thiên đường ấy khai nồng mùi nước tiểu trẻ con nhấp nháp dưới sàn và bả kẹo chewing gum luôn phục sẵn đâu đó. Đã sao, khi giai đoạn đó nhà nhà đang ăn cơm độn, quán xá chỉ có mấy cửa hàng quốc doanh chen chúc mua bằng tem phiếu, lang thang ngoài bãi biển ban đêm bị du kích bắt về phường như chơi. Lời hẹn hò thứ hai đến 5 năm sau đó, thêm người nữa đỏ mặt thẹn thùng hỏi đúng hai câu y chang. Tối nay có rảnh không? Đi coi cine, Terrace 43 hay lắm. Thiếu phụ một con ngậm ngùi thú thiệt, mặt người không tin cứ đi theo mình tới tận chợ cá nhìn bà nội trợ trả treo từng đồng bó rau bịch mắm về lo bữa trưa cho gia đình. Rồi ngày qua đi, qua đi, qua đi. Những đạp cine dần dần biến mất không tâm tích, lớp đập bỏ lớp thay hình đổi dạng. Giờ ngồi trong cái phòng chiếu khang trang lạnh lẽo âm thanh vờm mà cứ nhớ tiếng xè xè của máy chiếu phim, nhớ cái luồng ánh sáng bí ẩn phát ra từ một ô nhỏ trên cao. Thi thoảng ai đó chơi ác đi ngang qua in luôn cái bóng mình lên màn ảnh đại vị tuyến chọc cho khán giả chửi rần. Và nhớ cả người, giờ còn ai rủ mình đi cine không? Lá ngọc cành vàng. Nhà tôi có hai công chúa chị là Elsa, em là Anna. Thỉnh thoảng đổi thành công chúa Lò Lem và Bạch Tuyết. Có khi nổi khùng lên, con chị 5 tuổi tự xưng mình là cô Tắm, bắt con em 3 tuổi làm con cám. Nhà còn ai dư ra, phải làm mẹ cám và phù thủy cho nó. Ôi, những đàn công chúa của tuổi thơ, ai cũng có một thời để thổn thức và mơ tưởng. Thời của tôi là Mỹ Nương, là công chúa ngủ trong rừng, là nàng tiên giáng trần với đôi cánh trắng. Mỗi lần đám con nít lao nhau bu lại chơi trò hoàng tử công chúa, toàn tận dụng bao nhang đỏ để tô quẹt lên môi, lên má. Bao nhiêu khăn hoàng váy vụn lôi ra quấn cột làm xi mi. Đến cả trong giấc mơ cũng vậy. Tôi hay mơ thấy mình đang đứng trên lầu cao gieo cầu, quả cầu bằng vải ngũ sắc kết tô rua bay lơ lửng trên không, bên dưới bao nhiêu là tài tử khôi ngô tuấn tú đang chen chúc chờ bắt cho được cái duyên của công chúa thả xuống để làm phò mã. Nghiệt một nỗi, giấc mơ thường tan khi quả cầu chưa tìm được chủ nhân. Cuối cùng rồi tôi cũng được gặp một nàng công chúa thứ thiệt. Đó là một bà công chúa bằng xương bằng thịt hẳn hoi, chớ không phải bước ra từ cổ tích. Thiệt đến nỗi có thể khiến cho tôi bồi hồi cẩn trọng ngay khi vừa tiếp xúc. Tôi đã có cảm giác như vậy khi được bà trò chuyện, ân cần thủ thị tâm sự, ở ngay cái nơi ngày xưa là lầu vàng gác tía dập dìu tài tử giai nhân, nay đã thành di tích và có nguy cơ thành phế tích. Chỉ còn cái bản đồng con mờ mờ trên cái cổng vòm, bờ tường kính mít gạch đá rêu phong trèo trạo. Ai qua lại trên cái con đường đầy cây xanh rất đẹp dọc bờ sông này, có thể chẳng bao giờ biết được đằng sau nó chưa đầy trăm năm trước là cả một thế giới xa hoa vương giả, vừa tôn nghiêm vừa linh đình nhộn nhịp. Bà đã ở đó suốt thời thơ ấu, trưởng thành, đã lưu lạc, rồi trở về, đã chứng kiến sự hưng thịnh suy vong của quá nhiều biến cố. Tôn xưng là công chúa, bởi bà là con gái của một vị vương, cháu nội của nhà vua triều Nguyễn, người đã trị vì đất nước trong hòa bình và thống nhất bằng quyền lực đích thực của một hoàng đế. Để tỏ lòng tôn trọng bà và tiên vương, tôi sẽ không tiết lộ thân phận của họ thêm nữa. Bằng một chất giọng thanh tao, quý phái, giàu âm sắc nhạc điệu của người cố đô, bà thư thả nhắc lại tên tộc của mình. Ôi chao, công tằng tôn nữ Nguyễn Phước Thị. Bà cầm tay tôi, cảm động suýt xoa mừng rỡ, hỏi han và nhậm tính vai vế. Tôi gọi bà bằng bà cô, bối rối thưa gửi. Đôi bàn tay của bà sạch sẽ, ngón nhỏ, mềm và mát. Mái tóc trắng như bông bới gọn, khuôn mặt đầy đặn và trắng mịn, đôi má hay hay màu hồng phấn nụ, môi thoa son đỏ. 85 tuổi, trông bà thật chỉnh chu và vẫn còn rất tinh anh, đỉnh đạt. Con ở Mô, Nha Trang à? Dạ, mẹ sống ở đây một mình hoài sao mẹ? Chào, chừ thì phải như ri thôi, mẹ khổ lắm, không như hồi Tê Mô, kẻ hầu người Hà lên xe xuống ngựa. Dạ, vậy con cháu mẹ chắc ở xa phải không ạ? Mô có đứa Mô. Chà, khó hiểu rồi. Một là bà không lập gia đình nên không còn con cháu. Hai là có mà cũng như không. Mẹ ở đây từ hồi nào vậy mẹ? Hồi mới đẻ ra chứ. Dạ, ý con nói là từ khi nơi này được công nhận là di tích đấy ạ. Công nhận chi Mô, mẹ mà không làm dự quyết sống quyết chết thì họ đã đuổi đi lâu rồi. Họ thu hết rồi chia nhau nhà cửa cho ông mình. Ủa? Vậy sao? Sau này tôi được biết thêm, công đầu giữ lại khu di tích này là của bà, nói theo ngôn ngữ bình dân là nhờ bà đã thí mạng cùi, quyết liệt bám giữ đất đai theo đúng nghĩa đen. Đó con nờ, nguyên cả khu vườn phía sau là bị rào lại chia hết rồi, họ lại còn sắn cả cái lối đi nữa, thành ra mình mới hẹp như ri. Còn giữ được mấy gian nhà chính làm nơi thờ phụng thôi, hồi xưa chỗ ni là đàng hoàng sang trọng số một, chừ thì tan hoang. Mẹ cao tuổi rồi, ở đây một mình thì cơm nước làm sao? Ý hỏi ai nuôi mẹ nhưng không dám nói thẳng. Chừ biết đi đâu, mẹ cũng gần theo ngài rồi. Ngài kêu khi Mô mẹ đi khi nớ. Thỉnh thoảng con cháu ở xa về thăm viếng cũng biếu mẹ ít tiền ăn bánh cho vui. Già rồi, ăn cho qua bữa có phiền chi ai cho mệt. Bà cười mỉm nhẹ nhàng. À, con cháu ở xa, chắc là cũng giống như mình đây thôi. Tôi nhìn ra sau lưng bà, căn phòng nhỏ khép hờ, cửa đơn sơ, có cái bếp nhỏ bên cạnh. Chắc đây là nơi mới được cơi nới thêm sau này, dành riêng cho bà. Thưa mẹ, con cũng ở xa lâu lâu về thăm, nay được biết mẹ đây thiệt tình con rất quý. Mẹ cho con gửi mẹ ít tiền nghe. Trước là nhờ mẹ đặt ít hoa quả lên bàn thờ, sau nữa mẹ dự để dành ăn bánh cho vui. Chào về thắp nhang cho các ngài ri là quý rồi. Còn bày vẽ chi rửa. Thôi con nờ. Mẹ nhận đi mà mẹ. Nha mẹ, biết có dịp nào có ra đây nữa không? Ừ thì mẹ nhận. Rồi mẹ tâu lên các ngài hí. Con tên chi? Ông thân sinh con tên chi? Bà công chúa chịu nhận. Tôi nhẹ nhõm cả người. Rồi tôi vuốt ve lại cái vạt áo cho bà trước khi đứng dậy từ giả đi vào phía trong khu di tích tham quan. Bộ đồ vải cũ sờn nhưng thơm tho phẳng phiu. Ánh mắt của bà nhìn theo lưu luyến thật hiền, thật tươi, thật độ lượng. Tôi thấy lòng mình cũng lâng lâng theo. Mẹ tôi theo tôi vào sau, bà hớn hở khoe liền. Má mới gặp bà cô mày ngoài kia thật là tội nghiệp. Sao hả má? Thì bà ở đây hồi giờ, trông coi gìn giữ, không có bà là còn lâu mới giữ được cái chỗ này. Rồi thì, vậy là, cho nên. Con biết rồi, cuối cùng thì... Má gửi bà ít tiền, bắt bà cầm để dành ăn bánh, tội nghiệp. Ôi! Thôi, thế cũng được, vui và mãn nguyện. Tôi dự định chẳng tiết lộ cho má biết mình đã làm nghĩa vụ rồi. Kết thúc buổi tham quan, mọi người đứng lại chụp hình kỷ niệm rồi ra về. Bà cô công chúa thông thả nhẹ bước lại gần, vẫn nụ cười tươi trên môi. Chị ghé mặt chút xíu trong bức ảnh chụp chung, rồi quay về lại cái chõng trước căn nhà nhỏ của mình. Là người ra sau cùng ngang qua bà, tôi dừng lại cúi chào, chúc bà sức khỏe. Bà lập cập níu tay tôi lại, bàn tay mắt rượi đến lạ kỳ, thì thào. Con không biếu cho mẹ ít tiền mẹ ăn bánh à? Rằng không ai cho mẹ cả. Tôi nhìn sững vào nụ cười không tắt trên khuôn mặt bà, buộc miệng một cách máy móc. Dạ, khi nãy con gửi mẹ rồi mà. Rứa à. Rồi bà ấy nhẹ vào tay tôi ra chiều, bảo đi đi. Đi đi con, thần sắc vẫn tươi tỉnh, không thay đổi. Ngày xưa, có một nàng công chúa. Chỉ ngày xưa thôi. Kiếp trước. Chẳng biết kiếp trước mình đã làm gì nên tội. Mỗi khi bí quá bị đời vô cớ dồn vào chân tường, chắc ai cũng từng buộc miệng một cách vô ý thức như vậy, rồi lại cười trừ, khóc bù, lại loay hoay đi tìm căn nguyên. Tôi cũng vậy, nhưng tôi hỏi cho D và mẹ của em. D là con trai út của bác B, người phụ nữ có tiếng hiền lành đôn hậu. Chỉ là dân buôn gánh bán bưng chạy ăn từng bữa, nhưng cũng đã dăm lần nhặt trẻ sơ sinh bị vứt bên đường về nuôi nấng, thường xuyên vét đến hạt gạo cuối cùng cho ăn mày, không đắn đo cưu mang người lỡ bước. Ngoan mục nhất phải kể đến phi vụ trên sân ga cách đây gần 30 năm, lúc mà phương tiện giao thông đang hồi gian khổ. Sáng hôm đó khi gánh hàng đến bán, thì bà thấy mọi người bu đen bu đỏ bàn tán xôn xao. Vẹt vào xe mới thấy, một chàng trai mới ngoài 20 đang ôm xác mẹ khóc thảm thiết. Thi hài bà mẹ được cho ăn vận chỉnh chu, quấn khăn đội mũ. Chàng trai đưa xác mẹ lên tàu từ ga Sài Gòn, dựng bà ngồi ngay ngắn, vừa ôm vào lòng vừa thủ thỉ suốt chặng đường. Đến Nha Trang thì bị người nhà tàu phát hiện và đuổi thẳng xuống luôn. Không tiền, không người thân, không phương tiện liên lạc, cộng với một tử thi, thật kinh khủng. Bác B tới kịp lúc, bà đứng ra vay nóng ngay lập tức một số tiền khá lớn đủ cho chàng trai thuê một chuyến xe riêng đưa mẹ về quê ở Quảng Nam lo hậu sự. Đoàn kết có hậu, chàng trai lại sống bác B xin được làm con nuôi, hàng năm vẫn tìm về bà như một cách ghi tâm khắc cốt. Để lớn lên trong tình yêu thương của một người mẹ như vậy, em là niềm hy vọng lớn nhất của cả nhà, thông minh, cần cù, học hành tấn tới, một hơi là xong đại học. Ngay từ thành phố trở về nhà với tấm bằng tốt nghiệp trong tay, cũng là lúc em phát bệnh tâm thần, không ai rõ nguyên nhân vì sao. Gia đình bất lực nhìn Đê lên cơn điên loạn từng thời kỳ, kéo dài vài ba tháng rồi ngừng, tỉnh táo đó, ngơ ngáo đó, được ít tuần ít tháng lại lên cơn tiếp. Chu kỳ càng ngày càng rút ngắn và càng nặng, càng nguy hiểm. Khi tỉnh, Đê buồn rầu, trầm ngâm, nhận thức rất rõ bệnh trạng của mình, lại chăm sóc mẹ già và người thân hết lòng như để chuộc lỗi. Đê viết nhật ký, Đê làm thơ, Đê lục lại sách vở tài liệu học tập ngày xưa ra ôn luyện, thậm chí còn nhờ anh chị kiếm hộ việc làm để đỡ đần cho mẹ. Lúc lên cơn, Đê phá cả dây xích cổ chân, đốt nhà, đập phá, cầm dao rượt bất kỳ ai. Bác B là một Phật tử, căn bệnh thuộc về tâm linh của con trai mình thực sự là một cú đấm hết sức ác độc và tàn nhẫn của định mệnh, giáng xuống bà vào lúc cuối đời như thế này. Một năm D có vài lần nhập trại điều trị, bác sĩ kiểm tra làm thủ tục nhận bệnh nhân mới bao giờ cũng kinh ngạc khi thấy D trả lời phỏng vấn, rành rọt, thông suốt. Công thức, định lý, toán lý hóa là vanh vách, thơ Nguyễn Bính, hàng mặt tử, xuân diệu là không sai. Thái Dương hệ có bao nhiêu hành tinh không nhầm lẫn, ra trại vô trại không biết bao nhiêu lần. D về nhà buổi sáng, trưa lại đã thấy bị trói gô chở vào bệnh viện. Y học cuối cùng cũng không can thiệp được vào cái góc kín đáo bí mật nhất của con người. Ở trại, D viết thư về cho mẹ, con đói, bệnh, buồn, nhớ. Thế là bà mẹ tội nghiệp quyết mang D về, quay một góc nhỏ trong ngôi nhà thành một thế giới riêng cho D, kín như bưng. Khi D có dấu hiệu lên cơn là cho cầu vào và khóa trái lại, hết đập phá la hét lại cho ra. Lúc được ra ngoài, Đê hay luẩn quẩn bên mẹ, còn muốn biết rõ tình trạng của mình những lúc tồi tệ nhất. Đê nằn nì xin mẹ đi làm, thậm chí nhận đót về bó chổi hay đan lát gì cũng được. Ngoảnh một cái là Đê lững thững đi bộ ra đầu ngõ, gặp ai cũng chào, cũng hỏi thăm, không quên ai, rồi lại lơ thơ về. Rồi Đê cắm cúi húy hoái ghi chép, những con chữ to đều và rõ ràng trong tập vở học trò. Là những thu chi hàng ngày trong nhà như tiền gạo, tiền thuốc, Ngày nợ ngày trả là nhật ký thời tiết, là giờ giấc ăn ngủ đi ra đi vô. Và những câu ghi chép rời rạc rất thơ như: mặt trời đỏ ối như quả cam, em của tôi tinh khôi rực rỡ. Hay như: hôm nay tôi tỉnh giấc dài, ô hay ngoài cửa nắng mai vẫn hồng hào. Mẹ đã mang nặng đẻ đau ra con không có gì dâng mẹ, con nguyện sẽ báo đáp bằng đời mình. Một buổi trưa nhân mẹ đang ngủ, đê bèn lẻn nhanh ra khỏi nhà, khóa trái cửa lại, rồi quẳng chìa khóa ngay bên hè. Mãi đến chiều có người về mới giải thoát cho bác B. Họ đổ xô đi tìm D, cứ sợ em lên cơn phá phách. Thường thì D không đi đâu xa, cứ đúng bữa cơm là về. Vả lại, giai đoạn này bệnh của em cũng đang có vẻ thuyên giảm và khá lành tính, nên ở nhà không nỡ xích chân D lại. Thế rồi D đi suốt đêm, sáng, rồi trưa, rồi nguyên ngày hôm sau cũng biệt dạng. D đi đâu, rồi đói, rồi khát, rồi bơ vơ lạc lõng như một thế giới người quá sức tỉnh táo như thế này. D có còn nhớ mình là ai không? Để mà quay về. Cuối cùng rồi gia đình người thân cũng tìm ra em. D đã trở về với cát bụi, âm thầm lặng lẽ tan biến. Một phần của em vừa vung xong, đất đá lộn ngổn hay còn tươi rói vương vãi chân nhang tàn tro, chỉ có một viên đá thay mộ chí, trên có dòng sơn đỏ vô danh. D ơi, lúc em nằm xuống bên vỉa hè một con phố xa lạ và chờ đến phút giây giải thoát của cuộc đời mình, liệu em có quay đầu nhìn về ngôi nhà có mẹ đang ngóng đợi không? Giả dụ như em đã quyết chí buông tay chọn cho mình một cuộc ra đi vô tâm tích, chắc gì người ở lại nhẹ gánh hay vẫn tiếp tục mang vác trên lưng cuộc đời đứt ngàn của em? D đã ra đi mãi mãi, mang theo rất nhiều câu hỏi về cuộc đời. Trong đó có cả sự hồ nghi của chính tôi. Ta đã làm gì trong kiếp trước?